tức là khi mà Phật hỏi như vậy rồi thì lúc đó Đức Phật, tức là Ngài A Nan đó, Ngài hỏi Phật thì Đức Phật mới lấy cái tay so đảnh A Nan. Thì ngay khi mà Phật lấy tay so đảnh A Nan đó thì lúc đó là mười phương cõi Phật đều chấn động, thấy không? Vi trần Đức Như Lai ở nơi thế giới đó đều là có ánh sáng báo, mỗi vị đó từ ánh sáng trên đảnh đó phóng ra đến đây rót vào đảnh của Như Lai, tức là Đức Phật Thích Ca. Đó là muốn nói lên đây là cái chỗ coi như là sâu xa, thấy không? Chỗ này là chỗ là chấn động các cái thứ vô minh hết, cho nên là sáu điều chấn động đó làm chấn động vô minh, tan rã những cái tình chấp, là cái chỗ mà Phật Phật thầm cảm với nhau đó, cho nên gọi là tất cả ánh sáng của các vị Như Lai đó rót vào trong đảnh của Đức Phật Thích Ca này đó, tức là cái chỗ mà Phật Phật thầm cảm với nhau. Đây cũng gọi là cái chỗ mà chỉ Phật với Phật biết đó, nó là chỗ nó sâu xa, nó tế nhị, là chỗ thực chứng của các ngài nào. Rồi các Đức Phật đó thì coi như là đồng thời nói lên mà bảo A Nan, nghĩa là bây giờ ông muốn biết cái câu sanh vô minh. Câu sanh vô minh tức là cái vô minh mà coi như là từ xưa tới giờ nó theo sát bên mình đó, tức là từ vô thủy đến nay đó, đó là cái mối gốc mà khiến cho ông sanh tử luân hồi, thì cũng chỉ là sáu căn của ông thôi chứ không gì khác. Rồi muốn biết là cái vô thượng bồ đề khiến cho ông mau chứng cái an lạc giải thoát tịch tịnh diệu thường, tức là nói gọn là giải thoát đó, thì cũng là sáu căn thôi chứ không việc gì khác hết. Nói gọn là chính sáu căn này là cái gốc giải thoát, cũng chính sáu căn này là gốc sanh tử luân hồi đó. Đây là cái chỗ chung thấy của tất cả mười phương Như Lai đó. Cho nên ở đây không phải là chỉ một mình Đức Thích Ca Ngài nói thôi, mà đây là mười phương Như Lai đồng nói như vậy đó, để chứng minh cho thấy rõ đó là cái chỗ thấy của chung hết các Đức Phật chứ không phải của riêng ai. À, mình mới thấy như vậy thì cái chỗ cái gốc để mà mình sống trở về đó, chân thật là ngay sáu căn chứ không gì khác. Nói nghe là cho nhiều giải thích cho lắm không, nhưng mà nắm được cái căn bản này để mà ứng dụng tu đó thì đó là cái kết quả nó ngay trước mắt. Cho nên đọc hiểu cái này rồi thì mới thấy Phật có khi phương tiện nói đông nói tây, nói nhiều thứ, nhưng rút lại á là cũng phải ngay nơi sáu căn này mà sáng tỏ mà trở về thôi. Ứng dụng ngay chỗ đó là xong. Còn nếu mà rời bỏ chỗ này á thì có nói có lý luận cái gì nữa thì e rằng cũng là trên cái lý luận suông. Mà chính ngay sáu căn này là cái chỗ sống chân thật. Bởi vì mình hằng ngày sống á là sáu căn nó đối tiếp với sáu trần. Đó là cái thực tế, không? Làm gì làm là cũng là mắt thấy, tai nghe, rồi mũi ngửi, lưỡi nếm, đó là cái luôn luôn hàng ngày nó đối tiếp sáu trần. Thì bây giờ muốn sống mà trở về chân thật thì cũng ngay chỗ đó để mà sống trở về thôi, đó là cái thực tế. Còn trên cái lý thì mình lý luận cái này cái kia, còn cái này là cái thực tế để mà thể nhập thì phải từ đây mà sống trở về. Cho nên đây là mười phương Như Lai đồng nói như vậy để chứng minh rõ ràng cho mọi người, nghĩa là đầy đủ cái lòng tin. Nhưng mà nghe như vậy đó, Ngài A Nan Ngài cũng còn chưa có rõ, không biết tại sao mà rồi khiến cho mình luân hồi là cũng sáu căn, rồi khiến cho mình giải thoát cũng sáu căn. Cho nên mới thưa Phật thêm, không? Thì Phật mới bảo căn và trần đó vốn đồng nguồn, không? Cột và mở không có hai, tức là không có hai thứ. Thức tánh nó là hư vọng, giống như qua đốm trong hư không vậy thôi, nghĩa là căn và trần. Căn tức là cảnh bên ngoài, căn tức là cái bên trong, trần tức là cảnh bên ngoài, hai cái đó đồng một nguồn. Đồng một nguồn là sao? Tức là cũng chỉ là một tâm thể thôi, nghe không? Mê cái thì chia ra căn rồi trần, từ đó là mới thành sai biệt, nghe không? Rồi giải thoát hay là trói cột đó là cũng không có hai lối, cũng ngay một cái tâm thể chứ không gì khác. Mê cái tâm thể này thì trói cột vào trong căn và trần, còn ngồi được cái tâm thể này sống trở về thì cởi mở căn và trần này, chứ cũng không có gì khác. Cho nên mới nói rằng cái thức tánh nó hư vọng, mình nói là do căn tiếp xúc với trần cho nên cái thức nó sanh, nhưng mà đây đã là căn và trần, hai cái nó đối nhau, thì cái gì là cái gọi là cái thực tánh sanh ở trong đó? Đó là cái gọi là cái đối đãi như duyên hợp thôi. Mà hai cái căn thì nó ở nơi cái thân của mình, còn trần á thì nó ở cảnh bên ngoài. Hai cái nó là xa nhau thì nó hợp thế nào? Cho nên rõ đây mới nói là như vậy, thì nói hợp để mà sanh đó là để cho nó vọng sanh chứ không có thực. Cho nên mới gọi là thức tánh, nó là hư vọng, giống như là hoa đốm trong hư không vậy thôi, chứ không có thực. Thật bảo do trần mà phát ra biết, không? Tức là do nơi trần đó mà phát ra biết, rồi nhân nơi căn mà có tướng, tức là do nơi cái trần bên ngoài mà khởi biết, thì cái biết là cái biết hư vọng, do trần mà khởi, không? Rồi nhân nơi căn mà có tướng, tức là nhân nơi cái căn này nó thấy, nó biết, mà thành ra có cái đối tượng là cái tướng nó hiện, thì vậy là cái tướng đó cũng là cái vọng tướng thôi. Tức là cái nhân duyên mà đối đãi. Do đó mà nói rằng cái tướng và cái thấy như vậy đó là không có cái thật tánh, đồng như là cái cây lao nó gác nhau vậy thôi, tức là gác nhau vậy, giờ cái gỡ ra thì tìm không đâu là có cái thật tánh trong đó hết. Cái cũng vậy, cái biết nhân nơi trần mà nó khởi, khởi rồi á thì nhân nơi cái căn, tức là nhân nơi biết mà nó thành ra có tướng, cái đối tượng nó hiện ra, thì hai cái đó đối đãi nhau, không có cái thật tánh gì hết, mà mình bám vào trong đó, tức gọi là mê. Thế nên hiện nay ông là cái thấy biết mà lập thêm cái thấy biết á, thì tức là cái gốc vô minh. Còn thấy biết mà không có lập thêm cái thấy biết thì đây chính là cái vô lậu chân tịnh niết bàn, chứ không gì khác. Trong đó là không có thêm một cái vật gì xen vào trong đó hết. Thì chỗ này là rõ ràng là cái chỗ sống của chính mình. Đây là ngài xác nhận rõ ràng ngay cái thấy biết này, thấy không? Là cái gốc của mình, mà cũng ngay cái thấy biết này là cái niết bàn vô lậu, chứ không thể rời cái thấy biết này mà riêng có thêm cái gì khác.